Mà nói là tha lực á, nó chủ trương là tha lực á, thì nó nói là phàm phu giảng sanh chẳng phải do tự lực mà toàn cậy vào sức gia mị đại nguyện Phật Di Đà giữ cho điên đảo mới được giảng sanh. Thành ra nếu mà cái người mà hoàn toàn hiểu về tha lực và hoàn toàn tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà tu là gì cho mình nha, và ngày thành Phật rồi cái bản nguyện cho mình á, thì người nào cũng hoàn toàn tin tưởng vào tha lực á, thì người đó khi mà đã hoàn toàn đưa tha lực thì giờ cuối á, cái tâm họ sẽ buông lỏng là nương vào tha lực họ đi. Thành ra cái tâm mình có điên đảo vọng tưởng thì mình có sợ. À, vì Đức Phật khi mà Đức Phật mà có năng lực sẽ làm sao ngày cái gia trì công đức của ngài có thể là làm những cái điên đảo vọng tưởng, cái nghiệp chướng, những quan tái lúc đó tạm thời nó bị delay lại, thành ra không có sợ. Cái như bây giờ nói là nhất tâm mới sanh được cõi cực lạc thì lúc đó ngài sẽ tác duyên làm cho mình nhất tâm trong giờ phút cuối cùng á.
Bạch thầy, cái chữ mà nhất tâm là tâm không dị niệm nghĩa là sao bạch
thầy? Tức là ví dụ như bây giờ mình niệm Phật ha, niệm Phật sai gì mình tâm thì phải nhớ tưởng Phật, thì mình nhớ tưởng cái vụ khác, tức là lúc đó cái tâm có hai niệm. Dị niệm là vậy, đang là sai, ví dụ như hành mình quán mất bệnh, cái tâm phải thấy được cái tướng giờ mà mình có mất bệnh, mình nhớ tướng đi chợ là dị niệm. Vậy ta có cái niệm khác á.
Dạ,
có niệm khác á, chứ không phải là hai, có thể là cái niệm nhiều niệm nha, khác nhau chứ không được một niệm. Thấy không? Nhất tâm cái nhất niệm vậy đó. Nhưng mà ở đây nó nhấn mạnh là cái nhà nhất tâm này đó, nó không phải là nó là nhất tâm gì hướng về Phật, mà cái nhất tâm này là quan trọng là nhất tâm ở nghĩa là một là chỉ có một cái tính tâm, làm sao tập cho một cái tính tâm xuất hiện trong lúc đó thôi là đủ rồi. Mấy sách khác thì nó luận cái gì đó. À, còn sách này á, còn ngay chỗ này nó luận là tại vì trong này nó là nhất tâm niệm tôi, thì có nghĩa là làm sao là tâm đó là liên tục nhớ tưởng đến ngài, là gieo duyên trực tiếp với ngài. Thấy không? Thì cái tâm mình ở đâu thì Phật hiện ở đó. Cái tâm mình mà nó là Phật, cái là pháp thân Phật hiện cùng khắp, cái tâm mình tưởng Phật ở đâu là Phật nằm hiện ở chỗ đó. Khi mình tưởng ở đó thì Phật sẽ hiện ngay trước mặt liền, cái bản nguyện này hiện trước mặt là tất cả cái sự gia trì của Đức Phật mà khi Phật hiện ở đó đó, thì tất cả các chướng duyên ở đó thì văn năng lực Phật mình ở đó thì không có một cái duyên nào tới được hết trơn, không có ác duyên nào tới được á. Thầy chân thì có thí nghiệm á, chẳng hạn như bây giờ trẻ côn đồ thì nhiều lắm, nhưng mà cũng có con cảnh sát đứng đó thôi thì không ai dám tới. Vì có sao nó có một cái duyên, có một cái duyên cực thiện, cũng làm anh cảnh sát đang hồi đó thành cái duyên đó cũng được, chứ phải không có gì mình đứng giữa dùng được. Chẳng hạn như hạt lem đi cao bò vô đã không lâm ra, nhưng mà mình đi với một cảnh sát thì không có tên cho đem rồi nó nhào ra. Lý do là tại vì cái đó là cái cực thiện, như Đức Phật Di Đà mình ở đâu cái tâm mình tưởng niệm đến ngày là tôi nói là ngài đạt được cái bằng vũ trụ, tức là tâm mình nghĩ tới đâu thì ngài hiện tới đó. Và khi mà tâm ngài hiện tới đó thì không có một cái nghiệp ác của quan ta quan tái nào nó có thể nó qua khỏi cái hào quang của ngài, qua cái khỏi phá khỏi cái sự hộ niệm ngài mà xâm phạm mình. Thành ra lúc đó thực sự ra mình trong cái lộ trình mình đi đó, mình làm sao mình luyện cái là luôn luôn nhớ tưởng đến ngài là mình ăn chắc rồi. Chứ không cần phải luyện giờ ráng được, tôi lo niệm giới này kia tùm lum là phải không, thầy bỏ gì thì giờ quá mình niệm 2-3 thứ sao mình niệm được. Hay là mình nói là tôi phải niệm về bố thí rồi luôn luôn phải nhớ về khắp bố thí là dân thế cái đó. Thành ra mình đằng sau trong này thành nó nói dạy nhất tâm đó, mày là nhất tâm tính và Đức Phật như là ai bảo là nhớ tưởng suốt về ngày. À, thì một khi ngày mình nhớ tưởng đó ngày vậy thì cho bán nguyện ha, thì ngày bắt đầu ngày gia lị ngày hiện đó, thì ngày đó tất cả những việc ác trong quá khứ trong giờ mình lâm chung á là cái hiện nghiệp của mình nó yếu rồi, tất cả những ác nó sẽ nổi lên, nó giận thần. À, khi là ngài đứng với nó thì cái nghiệp đó nó bị cái hào quang cái quai đức thì không đức của ngài, và ngài có cái có trí, nó là nhất thiết chủng trí đó, ngài biết là cái nhân duyên này thì ngài dùng công đức gì ngài có tạm thời đình chỉ nó lại được. Thành ra tạm thời những công đức mình thôi, nếu mà để không có cái sự gia bị của ngài thì nó sẽ dành với nhau mà nó lên. Nhưng mà ngài có nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí, ngài thấy rồi những công đức này nó lên, nhưng mà bà ngày đó ngài tác những cái duyên, tác những nhân duyên. À, chẳng hạn như trong cái nếu bữa đó có một kẻ quan gia lại nói mình một câu, cái tâm mình sẽ nghĩ vụ khác, thì lúc đó ngày tác có nhân duyên khiến kẻ quan gia nó tới được. Thành lúc đó những cái chủng tử mà nó đang chờ đợi có duyên để nổi lên, nó không có cái thế lực nó lên,
nó không xen lẫn
được. Thành ra nhất niệm, nghĩa là lúc đó có Phật ở đó thì tự nhiên nhất niệm có, mà Phật cả đời thực sự của gì không cần tập cái nhất niệm nào hết. Nó là nó tin tưởng hoàn toàn Đức Phật A Di Đà giữ cho mình cái gì đó. Cái nhất niệm này là nhiệm vụ Phật làm cho con. Con có niềm tin với Phật là Phật có giúp con không? Tại vì Phật có cái tâm là muốn độ tất cả chúng sinh ra bển mà. Vì con có tin, con muốn đi theo ngài, thì bây giờ con bị kẹt cái chướng duyên đó thì ngài giật cái đó cho con mới đi có được. Tôi nói con là con thấy đỏ đó, rồi trời ơi, sao con đi theo ngài, mừng ngài muốn cho con đi. Mừng ngài có khả năng để làm con có vấn đề đó được, tại vì cái ngài có nhất thức tiếng, ngài biết có nhân duyên. À, như bữa đó chẳng hạn như có cái nhân duyên gì vậy, chẳng hạn như có người nào vô đòi tiền hay gì, mình cái tâm mình sẽ nghĩ lại mình ngờ đang thiếu nợ rồi, cái tâm mình nó phân dân có thể chuyển, thì lúc đó tự nhiên có những nhân duyên, có một sự ý thức mà tới người kim vừa mở miệng đòi tiền, nó thôi giờ lấy tiền mà đi ví dụ vậy đó, tác những cái duyên gì đó. Anh ấy Thành ra tất cả những cái chủng tử mà lúc mình chết đó, nó đang chờ cơ hội để nó giành thân, nó chỉ nhờ cái tâm thức cuối cùng mình hướng vào đâu là nó kéo thân mình đi. Thì cái nhờ cái nhất thiết lý của Đức Phật, Đức Phật thấy hết tên mọi nhân duyên đó rồi. Còn cái những quan trái quan gia thì công đức Đức Phật nó tới, nó không tới, nó cũng không, nó nghe là không có mất, nhưng mà nó không tới ngay lúc đó được, cũng như là bị chậm hay đó, bị chết trễ đó. Hay để cho cái tâm mình lúc đó thật sự đời mình không tập nhất niệm thì giờ cuối mình sẽ nhất niệm được. Thì trong kinh nó nói là ở nhất niệm mới dẫn ra là nhiều người cứ đè đọt vào đó mà sợ cũng chết luôn, tu quá trời quá đất luôn. Nó nói trời nhất niệm nó dễ tập đâu, nhất niệm đâu biết kỹ thuật tập mới được á, không biết kỹ thuật tập hoài đâu cũng nhất niệm nữa, nhưng tưởng dở. Thành nó nói là cái sự gia bị của Đức Phật thật sự đúng nghĩa là Đức Phật gia, nghĩa là giữ gìn cho mình, nghĩa là nếu mình bỏ hoàn toàn mình tưởng nửa ngày thì bảo đảm mình sẽ đi được. Bằng công đức đó, bằng cái năng lực đó thì không có một cái gì có thể là làm cho tâm thức cuối cùng mình nó nổi lên ngược với cái tính tâm mà đầu tiên mình chọn là con nguyện là nhớ ngài, đi theo ngài, không có gì mà xen vào cái đó được hết trơn. Thì thật sự ra trong cái điển nói đúng, nếu mà nhất tâm niệm hiệu tâm 10 tiếng, thật sự niệm được danh hiệu Phật 10 tiếng là nhờ Phật gia bị, chứ không phải mình tụ sức mình niệm đâu. Cái giờ đó nó nghiệp duyên nó lên tùm lum hết. Nếu mà Phật không có dùng phương tiện thiện xảo làm cho những nghiệp duyên đó nó không có đủ sức để nó phát triển lên thì nó không có người nào mà yên tâm niệm được 10 tiếng để mà đi đâu. Từ trường hợp ở trong cuộc đời này họ tu họ đắc được thiền định thôi, họ đắc thiền định thì lúc đó cái năng lực định họ có họ mới tập trung được. Còn bình thường là phải gia bị hết, kiểu gia bị mà không có duyên gì hết, mà mình có cái niệm là mình tin lành đi vào Phật thì cái niệm nó tự nhiên thành liên tục rồi. Nó không có cái gì nó xen vô nó phá niệm nó thì liên tục thì tội, nhưng cái tội như là nhất tâm thì đi được. Là cái chủ trương đó, là cái chủ trương là đây là chủ trương là gì, hay là đi hoàn toàn bằng toàn tha lực. Thành ra khi mình hiểu được cái vấn đề mà tha lực chắc chắn mình nhận sanh được thì cái tâm mình thật sự mặc dầu tu tất cả thiện pháp nhưng mà không có hề thấy lấy cái đó làm một cái gì để mà mình mà tự hào tự mãn để cái đó làm cái tội lực giảng sanh hết trơn. Nhưng mà sẵn sàng tu chứ không phải là mình không tu, thấy không? Nhưng mình không nghĩ rằng là những cái này nó sẽ giúp cho mình đi, không bao giờ nghĩ tới, không bao giờ nghĩ tới đó. Mà thật sự như vậy, các vị kia nói mà nếu bằng công đức tự lực cho quý vị mà quý vị mà dùng công đức này để mà đi, những nhân quả là đi, không ai đi lên mà có lạc hỏi chứ. Thành là huống gì các thánh nhân mà họ dùng cái công đức thắng mà họ đi còn không nổi, huống gì mà nói là cái công đức của người phàm như mình, hay mà đòi cái công đức này mà đi còn khuya. Thành ra bây giờ nó hiểu rõ rồi đó, mặc dầu tu tất cả thiện pháp nhưng mà tâm rất là an nhàn, mặc dầu có rất là nhiều lỗi nhưng mà giờ cứu tâm vẫn an, vì hoàn toàn là lòng tin tha thiết cho khỏi Phật và tin biết rõ Phật A Di Đà, biết rõ bản nguyện trong cái gì Bồ Tát khi tu là vì chúng sanh và thương mến chúng sanh, muốn độ sanh. Thì muốn độ sanh thì vì Phật có gì? Phật là lên ân, nghĩa là lên vô thượng rồi, cái trí vô thượng nên có tất cả những phương tiện nguyện xảo, có tất cả những phương cách, có những tất cả kia để nếu mà mình có cái niệm tin Phật cũng muốn đi thì ngày làm sao để giữ cái niệm nó liên tục để cho mình đi. Thật cái tâm thức cuối cùng để cho mình sắp sanh mà phải giữ cái tâm thức cuối cùng của cho mình đi. Thành ra cái nguyện này nó chỉ lại là cái nguyện này là thuộc pháp Bồ Đề Tâm, và cái thứ hai đó là phải luôn luôn nhớ tưởng ngày liên tục. Đó là một hình thức là chánh hạnh. Chánh hạnh đó là giao duyên với những cái gì thuộc về cõi cực lạc, thành những kinh điển thuộc dính mắt về cõi cực lạc. Mình tu cái pháp mình phải đặt tên gì đó để mình tu. Nhưng quyết chí mà đi niệm Phật ra thì đương nhiên là tụng kinh, là chỉ có tụng kinh dính mấy kinh A Di Đà, dính Phật hoặc A Di Đà là chỉ chí con thấy âm thôi, sinh chúng thôi chứ không có tụng những cái khác. Thì coi là tập đúng cái đó là nó gọi là những cái trợ duyên để dẫn sanh. Vừa hiểu đoạn này như vậy. Hay đây nè, nó lúc lâm chung vô lượng thọ Phật cùng vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát của ngài trước sau dây quanh đến đứng trước mặt từ bi gia hộ khiến tâm chẳng loạn. Thành ra cái chẳng loạn này đó là do ngài và các thánh chúng anh nha đứng bao danh qua nó mà gia hộ. Đó là một tên cảnh sát mà đứng đó mà mấy con đồ có không dám tụ, huống gì một quân đoàn đứng đó là thôi ai dám tới nữa. Thành ra cái gì, thành ra có người cứ sợ cái điều đó, cứ còn điểm hoài trong cái tâm loạn này chắc không xong được. Cái tâm vậy là cái tâm làm cho mình bất an, phải không? Cái niềm tin mình nó không có tin. Thành ra mình vẫn nghĩ là cái tự lực. Thành ra đó là khi mình đi Phật A Di Đà nó bị hiểu rõ, từ tha lực thiệt là rõ. Sau đó chỉ tập một cái tâm tính thôi, và nhớ tưởng đến cõi nước đó, cái gì là phát nguyện về là xong. Tập tính cho nhiều thôi, chứ thực ra chánh niệm cũng chưa chắc. Nhưng mà tính cho nhiều vậy đó. Để nhớ vậy đây cho nó quen, cái tính cho nó mạnh. Giờ cuối á, giờ cuối thì có thể là cuối cùng mình cái niềm tin mình nó vẫn còn. À, mà tin còn thì mình muốn đi, thì cái tâm cuối cùng mình mới đi được. Thì ngay cái lúc mà mình tin mình vẫn còn á, nếu như ác duyên khác tới thì Phật chặn ác duyên đó để niềm tin nó được liên tục vậy thôi. Cái niềm tin muốn đi được liên tục để mình đi. À, tại vì nếu cái tâm muốn đi thì mới được, chứ giờ mà Phật khác thì đâu có được. Thành ra phải tập cái tâm á, là cái tâm đó đó. Cái tâm đó là cái tâm pháp đó. à, cái tâm tin vào Đức Phật, cái tâm nhớ đến Đức Phật, nhớ Đức Phật đó là tức là về muốn về cõi Cực Lạc rồi, cái tâm nhớ Đức Phật cũng được, hay là cái tâm phát nguyện về cõi Đức Phật cũng được, à, cái tâm tin là mình sẽ đi về cõi Cực Lạc, thành ra những cái tâm đó là mình phải tập, những cái tâm đó mình để mình cho nó là cái tâm mà cần thiết để cho người đi. Còn cái tâm nhớ chẳng hạn như cái tâm mà đọc danh hiệu mà định tâm danh hiệu, cái tâm đó nó không có dính, nó không dính, nhưng mà đọc danh hiệu mà nhớ Đức Phật thì nó dính. Thôi đọc danh hiệu thì phải tập, đọc danh hiệu như cái tâm mình mỗi danh hiệu gì đó như là luôn luôn mình cảm thấy là Đức Phật hiện trước mặt mình, Đức Phật hiện trước mặt mình, đọc danh hiệu để gần Đức Phật thì được, nó trở thành nó như là nó trở thành là đây là nhất tâm niệm thôi, nó trở thành nhất tâm niệm thôi, dùng danh hiệu để mà nhớ tới ngày thì được. Còn đọc danh hiệu mà mất luôn cái chỉ có nhớ tới âm thanh thôi là chết. Bắt thối này đó, ai gì bài trí hay là ai bài bạc trí á, nó gọi là bắt thối. Thì nó gồm có vị bắt thối, hạnh bắt thối, niệm bắt thối. Thì tâm này nó nói là tạng giáo hay là biệt giáo hay là duyên giáo, này nó là chủ trương của bên Thiên Thai Tông, có gì cũng không cần biết làm gì. Anh phải biết theo cái chủ trương chung á, nó gọi là cái chủ trương chung, nó gọi là chủ trương của tạng giáo hay chủ trương thông giáo á, là cái vị bắt thối này nè. Lên cái vị bắt thối đó, tức là trong cái chung á, chung mà bây giờ ở bên Ấn Độ và bên Trung Hoa hay là bên Tây Tạng đều chấp nhận á, kinh điển nói chung á là cái là chấp nhận theo tư tưởng của Di Thức Học, thì cái này vị bắt thối này là tương ứng với sơ địa. Còn mấy cái mà chẳng hạn như của biệt giáo hay là của duyên giáo này đó là chủ trương của Tàu, chủ trương có hai ông tổ của Tàu, một ông tổ là tổ Thiên Thai, tổ Thiên Thai là chủ trương về à, tổ Thiên Thai đó thì chủ trương là sơ trụ là tương đương cái giác của sơ trụ á, lãnh tương đương với sơ địa của bên thông bên kia. Mấy cái chủ trương đó là chủ trương của mấy chữ tổ thôi, thì mình lấy chủ trương nào mà nó thông dụng á, đọc cái nhiều thông dụng mình xài, thành ra mấy cái chủ trương nào chừng nào có học về Thiên Thai Tông học về Hoa Nghiêm Tông á thì mới để ý. Còn bây giờ thì chỉ nhớ cái dạng như sơ quả của tạng giáo nè, hay bậc kiến địa của thông giáo nè, thì cái này mấy cái này đó là nó thuộc về sơ địa. Còn cái tính địa của duyên giáo là biệt giáo vân vân, cái này đó là cái này là thân thái theo phái Thiên Thai. Khi mà học về Thiên Thai Tông thì quý vị sẽ đọc cái này quý vị hiểu. Còn bây giờ nói về Thiên Thai Tông thì nó dài lắm, nó là tứ thời, nó chia là tứ thời, nó chia là bát giáo, trong đó là gồm có hóa giáo rồi chế giáo vân này tùm lum đó, mình không có thời giờ giảng. Thành ra vị bất thối là tương đương vậy, tương đương với địa vị bất thối là phải là sơ địa theo tạng giáo theo kinh điển á, hay là thông giáo, tức là thông giáo tức là dùng chung cho nguyên thủy và đại thừa. Còn vị bất thối, vị bất thối này nó nói là gì? Hạnh vị bất thối nè, bây giờ vị thối là xong rồi đó, là sơ địa phải không? Bây giờ hạnh bất thối, hạnh bất thối á thì theo tạng giáo hay là thông giáo thì nó cũng là sơ địa. Còn niệm bất thối này đó, niệm bất thối này nói là cái giác trí, tức là giác trí không còn mê mờ gì nữa đó, thì đối với thông giáo hay là tạng giáo thì nó nằm ở trên bát địa. Bát địa mới là niệm bất thối. Thành ra ở nghe bát địa thì mới đúng nghĩa là bắt thối chuyển. Thối chuyển tức là sao, là nó không bao giờ vị nó cũng không thối, hạnh nó cũng không thối, niệm cũng không thối. Nó gọi là bất thối chuyển. Còn chẳng hạn như bây giờ niệm vẫn còn thối thì vẫn còn thối chuyển. Thì bên tạng giáo, bên tạng giáo thì nó nói là niệm bất thối á, tức là tạng giáo, tức là nói chung á, nói chung là những là chia con đường Bồ Tát á, mà ở Ấn Độ, ở Tây Tạng hay giờ ở Tàu á, ở Tàu trong thời gian đầu chưa có phái Thiên Tai, chưa có Hoa Nghiêm á, thì nó đều đồng ý là ở bát địa là mới đúng nghĩa là vị bất thối. Giờ vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Còn từ sơ địa trở lên, sơ địa trở lên tới bát địa đó thì nó chỉ có vị bất thối hoặc hạnh bất thối thôi. Thành nó chưa gọi là a bệ bất trí. A bệ bất trí, a di bất trí, mà chỉ có ở bát địa mới gọi là a bệ bất trí. Nhưng mà nó là vị bất thối rồi. Tức là sơ địa rồi, nó sẽ từ từ nó tiến lên. Ha, cái hạnh bất thối đó là làm cái Bồ Tát hạnh nó cũng không có nè. Nhưng mà cái tâm á, cái niệm mình vì cái vô minh nó còn, thấy không, nên nó còn thối. Trong khi mà cái tung kinh mình tụng ở ngoài nè, kinh mình tụng, kinh A Di Đà mình tụng đó là các vị Bồ Tát sanh và ca đều là những bậc tài bậc trí. Thì trong này á là từ từ thành bậc trí, thành bậc tài bậc trí là từ từ mới thành. Tại lúc trước, đoạn trước nó nói là có nhân, có thanh văn, có người đàng hoàng mà. Dạ. Thành ra là trí. Còn trên kia Bồ Tát là sanh về cõi nước ta đều là về bậc trí. Thành ra cái mấy chư tổ mới luận rằng là thực sự ra đó, ở cõi mình đó, thì chia làm 40 năm mấy phẩm vị thôi. Là tội mình là phiền não ác tượng, cái kiến tư phiền não mỗi lúc mỗi khác, thành phải chia phẩm vị để coi mà vị phẩm vị nào diệt cái được kiến hoặc nào, phẩm vị nào diệt cái tư hoặc nào, phẩm vị nào bắt đầu là diệt được cái vô minh hoặc hai trần sa hoặc, cuối cùng là thành Phật. Thành nó mới chia ra là 51. Rồi nên cõi cực lạc đó, có nhiều tổ luận đó, là tất cả cái đó nó không có cái không có những cái trượt nhiều, không có phiền não nhiều, không có vô minh nhiều mà toàn thiện pháp không à. Thật sự các bộ vị Bồ Tát sanh lên tỏ nó đều là bình đẳng giống nhau, do những nhân duyên đó tự động như đẻ thì mới đẻ ra, mới sanh cõi đó tự động có ngũ thần thông, có lục thần thông vậy đó. Mà cõi này muốn lục thần thông là đương nhiên phải cắt mất bao nhiêu phiền não, cắt được ít nhất phải sơ thiền, cắt được muốn được lộ thần thông thì phải cắt được cái gì tận định ha. Thành ra nó có từng bậc để đi. Rồi cõi đó là do sức công đức của Đức Phật và tạo thành những nhân duyên khiến cho những cái phiền não chứng không sanh, sở đi trước không có phát sanh. Do đó thành ra cái tâm của các vị Bồ Tát đó thân tướng giống nhau, trí tuệ giống nhau. Do những nhân duyên nó sanh ra như vậy, thành ra sanh ở cõi đó được là có lục thần thông rồi. Thần thông tức là có được lộ thần thông, tức là không còn rơi rớt trong sanh tử luân hồi nữa. Thành ra sanh cõi đó là Bồ Tát cõi đó, nên thành nó nói là Bồ Tát mà sanh, những người mà sanh về cõi đó đó, vì những nhân duyên khiến cho cái tâm, cái vị nó là cái niệm cũng không có thối nữa. Trong cái bất thối đó là cái niệm là cái khó nhất. Mọi nhân duyên cái niệm tu diệt tâm, nhân duyên nó làm như cái niệm không tối, và những công việc làm ở trong cõi đó đều hướng về cái Bồ Đề Tâm và Bồ Tát Đạo, thành ra cái hạnh nó không tối nữa. Hay còn cái quả vị tức là do cái diệt được bao nhiêu phiền não, diệt được bao nhiêu minh, là cõi đó không có phiền não mà vô minh nó cũng không có sanh ra, tại vì nghe cái gì cũng thuyết pháp là thuyết pháp minh hết trơn á. Thành ra nói là mà hãy sanh cõi đó rồi đó, thì người nào do những nhân duyên khiến cho đều là bị vật lý hết á, nó không có cái vấn đề thực sự tương tự mà nó chỉ có một tướng thôi, bình đẳng tướng giữa các vị Bồ Tát đó là ai Phật trí. Thành ra có nhiều người họ căn cứ vào kinh Tiểu Bổn ha, rồi họ giải thích sau đó hiểu gì hiểu vậy, lý do tại sao kinh Tiểu Bổn cái tin này nó hơi sai khác. Nó nói là thành ai Phật trí, còn bên kia bên ngay kinh A Di Đà nó là Bồ Tát người nào mà sanh về cõi ta thành đó cái bậc Bồ Tát ai Phật trí. Thì ai Phật trí thì nói gì, tất cả thực sự tất cả những cái pháp nhân duyên nó sanh, nhớ kỹ các pháp nhân duyên sanh, thì ai Phật trí cũng là do nhân duyên sanh. Tức là do nhân duyên gì, nhân duyên mình tu cái gì, do không gặp phiền não nào, không có nghĩa nào, cái trí nó thanh tịnh, cỡ nào là do nhân duyên. Mà cõi đó nó không có những nhân duyên để sanh ra phiền não. Nó chỉ có những nhân duyên để sanh ra được cái không vô tướng, vô tác thôi à. Thành ra tự nhiên cái trí nó lên cảnh, tự nhiên nó thấy được cái đó liền à. Không cần phải học gì chứ. Không cần phải tu, không tiếc gì chứ. Phải bỏ cái gì, lò chọn cái gì chứ. Thì cái trí đó nó gọi là cái tắc bày nhã trí, cái mặt a bệ bạc trí. Thành ra sanh cõi lên cõi đó tự nhiên có cái lậu tận thông, mà không cần phải tu để mà dứt phiền não, dứt sở đi chướng, mà nhập diệt thọ tưởng định mới có được cái đó. Yeah, tất cả cái đó pháp do nhân duyên sanh mà, những nhân duyên cõi đó là sanh được cái đó. Nó thành ra khi mà cái gì sanh được cõi đó thì là được tí thôi. Mình bây giờ muốn không thành được tí không được, tại vì không có nhân duyên để mình có cái trí của người phàm. Nó không có nhân duyên. Thành ra kinh điển nói là lên cõi lạc khó nhất là không thành Phật, chứ không phải là khó khó nhất là không thành Phật đấy nhé.